94, lời tựa phổ khuyến thọ trì lưu thông sách dục hải hồi cuồng. Mối họa cực thảm khốc, cực lớn, cực sâu trong thiên hạ, hễ bợp chợp động đến ác phải tán thân mất mạng, nhưng nhiều người vẫn ưa thích theo đuổi, lăn xả thân vào, dẫu chết chẳng hối, thì có lẽ chỉ mình nữ sắc mà thôi. Những gã cuồng đồ buông lung nơi dục sự, mò hoa, bẻ liễu, trộm ngọc, cắp hương, diệt lý, loạn luân, bại gia, nhục tổ, danh xấu đồn khắp làng nước, để tiếng nhơ cho con cháu, sống chẳng được hưởng hết tuổi thọ, chết đọa mãi trong đường ác. Hãy khoan nói đến những gã ấy, ngay như trong tình vợ chồng, những kẻ đắm chìm trong ấy đến nỗi mất mạng, kể sao cho xiết. Vốn mong cầu khoái lạc, bất ngờ chết mất, cảnh khổ quá bụa, quả thật phần nhiều do mình tự chuốc, há nào phải hoàn toàn do số mạng xui khiến như thế đâu. Những kẻ lụy tình, ham hố đều là tự mình chuốc lấy tai ương. Cũng có kẻ hoàn toàn chẳng xuồng xả, mê đắm, nhưng do không biết kiêng ngừa, cứ mạo muội theo đuổi đến nỗi phải bị tử vong cũng rất nhiều. Vì thế, thiên nguyệt lệnh, trong sách lễ ký có đoạn văn nói về chánh lệnh, chấn đạt bố cáo, linh giới, dung chỉ, gõ mõ truyền lệnh kiên kỵ, chuyện ăn nằm. Dung chỉ có nghĩa là động tịnh, tức là chuyện phòng sự, ân ái. Lòng thương dân của bậc thánh vương thời cổ có thể nói là chẳng bỏ sót điều nhỏ nhặt nào. Những nơi chỗ kiên kỵ sách Thọ Khang Bảo Giám có chép rõ, hãy nên đọc kỹ. Tôi thường nói trong 10 phần nhân dân của thế gian thì những kẻ chết trực tiếp vì sắc dục chừng 4 phần, kẻ gián tiếp bị chết cũng phải là 4 phần, tức là do sắc dục gây hao tổn, chịu những cảm xúc khác mà chết. Những kẻ bị chết ấy không ai chẳng đổ thừa cho số mạng, nào biết vì tham sắc mà chết, đều chẳng phải do số mạng. Nếu là mạng thì phải là người giữ lòng thanh tịnh, trinh lương, không tham dục sự. Những kẻ tham sắc kia tự tàn hại đời mình, há có thể nói là vì mạng ư? Còn những người do mạng mà sống, mạng hết bèn chết thì chẳng qua chỉ được một hai phần mà thôi. Do vậy, biết quá nửa thiên hạ đều là kẻ chết oan uổng, mối họa này khốc liệt, có một không hai trong cõi đời, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư. Cũng có cách chẳng phí một đồng, chẳng tốn chút sức mà trở thành bậc đức hạnh cao tột, hưởng yên vui cực lớn, để lại phước ấm vô cùng cho con cháu, khiến đời sau được quyến thuộc trinh lương, có phải chỉ là kiêng dè dâm đó ư? Dâm tình chánh đáng giữa vợ chồng trước kia đã trình bày lợi hại đại lược, nay không bàn đến nữa. Còn chuyện tà dâm vô liêm vô sĩ, cực uế cực ác, chính là dùng thân con người làm chuyện thú vật. Do vậy, gái đẹp đến tằng tiệu, nữ nhân yêu mị đến quyến rũ, quân tử xem như mối họa ương, không gì lớn bằng, nên bèn cự tuyệt, ắt được phước diệu chiếu soi. Diệu và tinh đều có nghĩa là những ngôi sao, phước diệu là ngôi sao tốt lành, tai tinh là ngôi sao rủi ro. Phước diệu và tai tinh có nghĩa là vận tốt và vận rủi. Hoàng thiên che chở, tiểu nhân xem điều đó như hạnh phúc, không gì lớn lao bằng, bèn nhận lãnh. Ắt đến nỗi tai tinh giáng xuống, quỷ thần tru lục, quân tử do họa được phước, tiểu nhân do họa càng thêm họa. Vì thế nói, họa phước vô môn do con người tự chuốc lấy. Nếu đối với cái ải nữ sắc người đời chẳng thể thấy thấu suốt triệt để, sẽ khiến cho đức hạnh cao tột, an lạc cực lớn, phước ấm vô cùng để lại cho con cháu quyến thuộc trinh lương trong đời sau bị khoảnh khắc khoái lạc đoạt hết, buồn thay. Cuốn sách Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ Tiên Sinh chi môn phân loại trình bày rành mạch, dùng tài văn bút khiến cho kẻ tục người nhã cùng thích xem, viết ra văn chương khuyên lơn lẫn răn dạy đều tha thiết. Chuyện xưa nay những người không dâm được phước, kẻ phạm dâm mắc họa. Cội nguồn ngành ngọn đều thuật tỉ mỉ, lớn tiếng gào to chẳng tiếc sức. Trống khuya chuông sớm lay tỉnh con người sâu xa, muốn khiến cho người khắp cõi đời đều hưởng phước lạc, ai nấy hưởng hết tuổi trời mới thôi. Phải biết sách này tuy là để răn kiên dâm mà soạn ra, nhưng về nghĩa và đạo thì phàm là những pháp cai trị đất nước, bình trị cõi đời, tu thân, tề gia, cùng lý tận tánh, liễu sanh thoát tử, thấy điều trọn đủ. Nếu khéo lãnh hội thì thần trí sáng suốt, đâu đâu cũng thấy được nguồn, những gì chạm vào mắt đều là đạo, tâm thương đời, cứu dân, có thể nói là thật thâm thiết. Do vậy, vào năm Dân Quốc thứ 7 1918, Ấn Quang đặc biệt đưa bộ An Sĩ Toàn Thư sang khắc bán tại Tàng Kinh Viện ở Dương Châu. Năm Dân Quốc thứ 8 1919 lại cho khắc kiên lẻ hai bộ Dục Hải Hồi Cuồng, Vạn Thiện Tiên Tư. Năm Dân Quốc thứ 10 1921 lại nguyên mộ in bộ An Sĩ Toàn Thư dạng rút nhỏ, tính in mấy mươi vạn bộ để truyền bá khắp toàn quốc, nhưng do người kém đức mỏng không cách nào cảm thông, chỉ in được 4 vạn mà thôi. Trung Hoa Thư Cục in riêng để bán cũng được gần 2 vạn bản. Hàng Châu, Hán Khẩu đều bắt chước in theo. Số sách được in đương nhiên cũng không ít, nhờ có cư sĩ Ngô Tử Tường, người đất Thái Thương, tỉnh Giang Tô, nghĩ họa hại thế gian ngày càng nặng nề, những tân học phái đề xướng phế bỏ luân thường, tiết hạnh chuyên chủ trương tự do, luyến ái như đê bị vỡ, nước mặt sức chảy ào ạt, khiến cho mọi thanh niên nam nữ cùng bị hãm trong vùng nước xoáy của biển dục không đáy. Ông bèn phát tâm in rộng rãi bộ Dục Hải Hồi Cuồng, thí cho khắp mọi người trong xã hội để mong đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn. Chí của mọi người tạo thành bức thành, nhiều người nâng dễ dở lên, khẩn thiết xin những bậc quân tử nhân từ trong nước phát tâm cứu thế lớn lao, lượng sức ấn tống và khuyên kẻ hữu duyên phổ biến lưu thông, lại mong cha dạy con, anh khuyên em, thầy răng trò, bạn bè bảo ban nhau, khiến cho người người đều biết họa hại, lập chí như núi, giữ thân như ngọc, chẳng những không phạm tà dâm mà ngay cả dâm sự chẳng đáng giữa vợ chồng cũng biết chừng mực, sẽ thấy oan quả cô độc từ đây ngày càng ít, giàu thọ mạnh khỏe yên ổn, ai nấy đều được thân thể nhà cửa do đấy được yên ổn tốt lành, cõi nước vì thế an ninh, uế đức chuyển thành ý đức, đức tốt đẹp, tai ương biến thành may mắn tốt lành, rốt ráo chẳng phí một đồng, chẳng nhọc chút sức lại được hiệu quả mỹ mãn như thế đó. Mong sao người nhân từ bậc quân tử đều thấy chuyện nhân chẳng nhường, vui vẻ mà làm, do vậy thuật những ý chánh để cống hiến đồng nhân.